Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay thời thuyết pháp ở tại chùa Xá Lợi do Hòa thượng Thiện Tâm, nhờ Hòa thượng bận cho nên nhờ chúng tôi thuyết pháp thay thế. Mong toàn thể quý vị hoan hỷ. Và ở trong khi thuyết pháp có điều chi sơ sót, xin toàn thể quý vị niệm tình hoan hỷ cho. Hôm nay chúng tôi xin giảng về cái đề tài, cái bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh về Kinh Giáo Giới Ra Hầu La. Đây là một cái bài kinh rất là hay, mà nó tương quan giữa một cái vị Phật Tổ và một cái vị Sa Di trẻ tuổi mới xuất gia ở trong Phật giáo. Mà vị Sa Di này cũng là cái về gia đình thì cái vị Sa Di này của Ra Hầu La chính là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là con của Phật Thích Ca khi mà ngài chưa xuất gia thành đạo. Đức Phật ngài xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 tuổi. Và khi mà ngài thành đạo khoảng một năm sau thì ngài có một cái chuyến về thăm gia đình, thăm phụ hoàng, thăm hoàng cung. Khi mà ngài về, tức là khi mà ngài về thăm hoàng cung á, thì ở trong lịch sử thì khi mà ngài thành đạo xong khoảng 7 năm sau ngài về thăm hoàng cung. Thì khi mà ngài về thăm hoàng cung á, thì Gia Du Đà La đó đứng trên lầu mới cầm tay người con và chỉ trong một cái số đông sa môn. Thì Gia Du Đà La chỉ là cái người mà đi đầu á, đó là cha của con. Rồi Gia Du ở trong cái kinh Giáo Giới Ra Hầu La đó thì Gia Du Đà La mới dạy con của mình, tức là Ra Hầu La đó, là chút nữa mà cha vào hoàng cung á, thì con đến con xin tài sản của cha. Tại vì vua Tịnh Phạn thì chỉ có một mình thái tử Sĩ Đạt Ta. Rồi bây giờ thì Sĩ Đạt Ta đi xuất gia, thì cái người cháu nội thì sẽ sau này sẽ chắc chắn là sẽ kế vị, kế nghiệp ngay vàng. Cho nên Đức Phật ngài ngự vào hoàng cung thì Ra Hầu La mới lẻo đẻo đi theo theo cha, tức là Phật Thích Ca, để nghe cái lời mẹ dặn dò là xin tài sản. Thì Ra Hầu La mới nói là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy trao lại cái tài sản của hoàng cung lại cho con. Thì Ra Hầu La lúc đó mới 7 tuổi thì mẹ dạy gì làm theo đó, kêu xin thì xin, xin tài sản. Rồi Đức Phật ngài mới nói, ngài mới dạy Ra Hầu La cái bài học đầu. Ngài mới nói là cái tài sản mà con đang xin đó, đó là cái tài sản của thế gian. Cái tài sản này thì hôm nay có nhưng mà ngày mai nó mất. Mà cái tài sản của thế gian đó là cái tài sản đó là đầy những cái phiền não, đầy những cái lo âu và đầy những cái sợ hãi. Cha thành đạo cách đây 7 năm về trước, cha tìm một cái tài sản, mà cái tài sản này đặc biệt. Tài sản này là cái tài sản siêu thế. Cha sẽ trao cho con cái tài sản này. Mà cái tài sản này, khi mà con có được cái tài sản này đó, thì con sẽ không còn lo âu và sợ hãi nữa. Mà cái tài sản này nó sẽ theo con mãi mãi. Đó chính là thánh sản. Và sau cái lời giáo giới đó xong rồi, sau cái buổi trai tăng hôm đó ở tại hoàng cung thì Đức Phật ngài mới chỉ định ngài Xá Lợi Phất làm lễ xuất gia cho Sa Di Ra Hầu La. Khi mà Ra Hầu La bắt đi xuất gia một cách quá đột ngột, cho nên đó là một cái tin sốc mạnh ở trong hoàng cung. Rồi 7 năm về trước thì thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ hoàng cung đi tu á, thì cũng không có cái lời chào mà lén đi ở trong đêm khuya. Rồi bây giờ 7 năm cái nỗi buồn man mác đó thì nó đã qua đi, và hôm nay là cái niềm vui đến là Đức Thế Tôn ngự về hoàng cung. Rồi ở trong cái niềm vui này nó chưa thỏa mãn đó, thì cái đùng một cái thì Ra Hầu La đi xuất gia một cách quá đột ngột, cho nên làm vua Tịnh Phạn sốc, bức xúc. Cho nên thì vua mới nén cái cơn gọi là phẫn nộ của mình. Cho nên vua mới xin được góp ý Đức Thế Tôn. Vua mới góp ý là từ nay về sau đó, Đại Dương yêu cầu Thế Tôn một điều, là nếu mà có một cái người nào xuất gia đó, thì Thế Tôn hãy có cái sự đồng ý của bố mẹ. Mà nếu cái người nào mà đã có gia đình đó, thì cái người đó xin xuất gia đó thì phải có đồng ý của vợ và của chồng. Chứ giờ tự nhiên con của người ta đang sống im điềm vậy rồi bây giờ cái tự nhiên cạo đầu cho đi tu. Thì cho nên thấy nó không hợp lý. Cho nên tại vì cái đó là cái nỗi sốc thực tế, thì cho nên Đức Phật Ngài mới ghi nhận cái lời đề nghị của vua Tịnh Phạn. Ra Hầu La xuất gia mới 7 tuổi. Thì quý vị biết 7 tuổi thơ thì tuổi còn rất là thơ dại. Thì mỗi ngày đi theo thầy tế độ là Ngài Xá Lợi Phất để đi khất thực. Rồi trong cái đời sống hàng ngày đã theo thầy, rồi thầy dạy dỗ, thầy dạy cho học, dạy về cái oai nghi tế hạnh. Và thỉnh thoảng đó thì Đức Phật Ngài đến thăm. Có một lần Ngài đến thăm Ra Hầu La. Thăm ở đây là một cái cương vị, là một người cha thăm một người con. Mà thăm ở đây là một cái cương vị, một cái vị Phật tổ thăm một cái người học trò. Mà giống như là, nếu mà nói trong đạo, giống như là sư cố. Tại vì Ra Hầu La là xuất gia với Ngài Xá Lợi Phất, mà Ngài Xá Lợi Phất lại là đệ tử của Phật Thích Ca, thì cho nên nó thuộc về trong đạo, thuộc về cái hàng cháu. Nhưng mà ở ngoài đời á, thì Ra Hầu La nó thuộc cái hàng con. Thì có một lần đó là Đức Phật Ngài đến thăm Ra Hầu La. Mà cái phong tục của Ấn Độ đó là một cái người nào mà mình tôn kính á, đến thăm thì họ mới chuẩn bị, họ múc một cái thao nước, họ để ở trước nhà. Rồi cái người mà mình quý mến đến thì họ mới lấy cái thao nước, là cái người mà mình quý mến á, bắt đầu mình lấy nước đó, là bắt đầu mình giống như mình rửa chân cho cái người đó. Mà chắc Ấn Độ, chắc quý vị nào có đi Ấn Độ, quý vị thấy là những cái ngoài cái Bombay với Kolkata ra đó, thì quý vị thấy dơ khủng khiếp, dơ không tưởng tượng. Ấn Độ là đông, cũng là đông dân nè, cũng là đa ngôn ngữ nè, đa dân tộc nè, đa văn hóa nè, đa tôn giáo nè, cũng là đa dơ luôn. Dơ không tưởng tượng. Đi thời buổi này mà đi toilet đó là đi ở ngoài đồng, ngoài ruộng. Cho nên là đi hành hương mấy cái nơi mà nó mà toàn những cái chỗ hành hương là những cái chỗ gọi là nghèo, rất là nghèo. Nhưng mà Ấn Độ đông quá, nhưng mà cái nền kinh tế của Ấn Độ lại là đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Tới 8.000 mấy trăm ngôn ngữ. Trong đó có 18 ngôn ngữ hành chánh, 750 ngôn ngữ có văn phạm, và còn lại là những cái ngôn ngữ không có văn phạm. 18 ngôn ngữ hành chánh. Thì như vậy là ở bên New Delhi thủ đô á, thì có thể là qua bên kia là nghe không được, họ sử dụng một cái ngôn ngữ khác. Thì cho nên đó là Đức Phật Ngài đến á, thì Ra Hầu La mới được thầy dạy đó là chuẩn bị một cái thao nước để rửa chân cho Phật, cho cha của mình. Thì khi mà rửa chân xong rồi thì Đức Phật Ngài mới dùng một cái thao nước á, Phật rửa xong rồi thì cái nước nó dơ. Phật ngày xưa đó thì Ngài không có mang dép, Ngài đi chân không. Thì cho nên nó rửa xong rồi thì lao cẳng xong rồi thì Phật ngày mới sử dụng cái nước đó đó, ngày mới đổ, chính ngày đổ, đổ cái thao nước đó, đổ xong ngày chừa lại một chút nước, ngày mới giáo dục cái người con của mình. Ngày nói này ra hầu la, con có thấy là ở trong cái thao nước còn một ít nước hay không? Ra hầu la nó bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Ngài mới nói này ra hầu la, cái đời sống đạo đức của một con người, nếu mà con nói láo mà không biết hổ thẹn tội lỗi á, thì cái lợi ích và cái hữu dụng nó ít giống như là nước ở trong cái thao, nó còn một ít nước vậy. Rồi xong ngài mới đổ hết cái nước đó ra ngoài. Ngài mới hỏi, ngài mới dạy ra hầu la, ngài nói là này ra hầu la, con có thấy là trong thao nước này là hết nước chưa? Thì ra hầu la nó bạch Đức Thế Tôn là con thấy. Ngài nói là này ra hầu la, cái đời sống đạo đức của một con người mà nó, cái đời sống của một con người á, nó rỗng không, giống như là một cái người mà nó láo mà không có tàm, không có quý, thì nó rỗng không và nó vô tích sự, giống như là cái thao mà nó không còn nước. Rồi Đức Phật ngài mới dùng cái thao nước đó, ngài mới úp lộn ngược nó lại, thì ngài mới dạy ra hầu la. Ngài nói là con thấy là cái thao nước đó nó đảo lộn. Ngài nói là cái đời sống đạo đức của con người á, mà nếu mà cái đời sống của một con người mà nếu mà con phạm phải cái điều nói dối, nói láo, nói đâm thọc, thì nó, cái đời sống của con nó đảo lộn, nó giống như là cái thao nước. Và ngài dạy ra hầu la đó là con phải dù ở trong hoàn cảnh nào, dù ở trong cái điều kiện nào, dù là chơi hay giỡn, thì con cũng không được nói láo, con không được nói dối. Mà nếu mà con nói láo, nói dối, nói đâm thọc, nói lời hai lưỡi, mà bây giờ với trẻ mình nên là nổ, nổ tám, mà thời buổi này nổ dữ lắm, có cũng nổ mà không cũng nổ. Có nhiều người có nổ thì cũng dễ nghe đi, còn nhiều khi không mà cũng nổ. Nổ từ ở nhà vô cơ quan, rồi từ cơ quan vô chùa cũng nổ luôn. Bệnh nổ là xem giống như là cái bệnh gọi là cái bệnh thời đại. Mà nổ cũng là cái gọi là cũng là cái máu nổ, có cái dòng máu nổ. Cho nên là trong cái giới nói láo á, Đức Phật ngài dạy là Musa Vada Veramani Sikha Padang Sapa Diyami, có nghĩa là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Thì trong cái dự nói dối á, là nói đâm thọc mà, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ. Thì cho nên Đức Phật này dạy là một cái người mà mình phạm phải cái lời nói dối á, nói đâm thọc á, thì Đức Phật này nói nó cái tác dụng nó giống như là nước còn một ít ở trong cái thao, giống như nước không còn ở trong thao, giống như là cái thao nó bị đảo lộn, giống như lật úp cái thao xuống. Thì cái người mà nói dối, nói láo, nó đâm thọc á, thì cái đời sống của họ đảo lộn, tâm của họ bấn loạn, tâm của họ sợ hãi, tâm của họ lo âu, họ không có bình tĩnh. Tại vì nhiều khi là mình nổ nhiều quá rồi, cho nên là bây giờ mình trước khi mình nổ nữa thì mình cũng phải ngó qua ngó lại coi mấy cái người này có nghe mình chưa. Cho nên là mình nhiều khi là mình nổ, mình nói đâm thọc, mình nói lời, những cái lời nhảm nhí đó, nhiều khi là mình nói cho nó đã mình, nhưng mà thực ra nó tai họa những người xung quanh. Cho nên cái người tu của chúng ta là chúng ta phải gìn giữ cái khẩu của mình cho được thanh tịnh. Cho nên cái bài học đầu mà Đức Phật Ngài đến thăm Ra Hầu La đó là Ngài giáo giới Ra Hầu La. Cái bài học đầu tiên là về cái Ngài dạy cho Ra Hầu La một cái bài học chân thật. Sống trong cuộc sống phải cần cái sự chân thật. Đó là một cái chất liệu, một bài học mà không thể thiếu cho bất cứ một con người nào ở trong cuộc sống. Còn nếu mà chúng ta đánh mất cái sự chân thật của chúng ta đó, thì đời sống của chúng ta sẽ bị lạc lõng, bơ vơ và nó vô ý nghĩa. Là con người mà mình sống mà người ta không tin tưởng mình, không tín nhiệm mình, không quan hỷ mình, không chào đón mình, thì con người của mình nó trở thành vô nghĩa. Còn nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không gìn giữ những cái khẩu nghiệp của chúng ta, thì cái đời sống tu của mình lại nó cũng kém ý nghĩa, và mình sẽ không thể nào mình đạt được những cái kết quả cao ở trong đạo. Cho nên bài học đầu mà Đức Phật đến thăm Ra Hầu La đó là Ngài dạy cho Ra Hầu La về cái bài học phải có cái đời sống chân thật. Cái bài học thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy cho Ra Hầu La, một lần sau Ngài đến thăm Ra Hầu La, Ngài dạy Ra Hầu La về cái nhìn cái hành động của mình. Ngài mới chỉ Ra Hầu La, vậy là con có biết cái tấm gương hay không? Ra Hầu La nó là bạch Đức Thế Tôn, con biết. Đức Phật Ngài nói vậy chứ cái tấm gương để làm cái gì? Ra Hầu La nó là bạch Đức Thế Tôn, tấm gương là để phản chiếu hình ảnh. Thì Ngài dạy Ra Hầu La đó là cái đời sống tu của con á, nó giống như là tấm gương. Cho nên trước khi mà con hành động một cái điều gì đó, là con phải phản chiếu là cái hành động này nó có lợi ích cho con hay không, nó có lợi ích cho những người khác hay không. Nếu mà nó lợi ích cho con, lợi ích cho người khác đó, thì con làm. Còn nếu mà trường hợp mà nó không lợi ích cho con, nó tai hại cho những người khác, thì con đừng có làm. Hay là nó hại cho người khác mà lợi cho con, thì con cũng đừng có làm. Hay là nó lợi cho người khác mà hại cho con, thì con cũng đừng có làm. Cho nên Đức Phật Ngài dạy Ra Hầu La cái bài học thứ hai là phải nhìn lại chính mình, nhìn lại những cái hành động của mình đang làm. Như vậy là thế nào là cái hành động có lợi ích cho mình và cho những người khác? Thì Đức Phật Ngài dạy là cái hành động nào nó thiện thì mình nên làm, còn cái hành động nào bất thiện thì mình nên xa lánh. Những cái hành động nào mà lợi ích cho mình thì mình nên làm, lợi ích cho người khác thì mình nên làm. Thì cho nên nó đây là một cái điều mà nó thuộc về giới. Chẳng hạn như giới là cái gì? Giới nó có chia ra làm nhiều cái loại giới. Giới thứ nhất là chẳng hạn như là Niccha Sila. Giới này gọi là giới thông thường. Giới thông thường thì nó có thể là mỗi một cái quốc gia nó khác nhau, mỗi một cái gia đình nó khác nhau. Cái giới thứ hai gọi là Pancha Sila. Pancha Sila là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Cái giới thứ ba là Artha Sila, tức là bát quan trai giới, tức là thêm ba giới sau là không ăn phi thời, không trang điểm, không múa hát, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Nhưng mà cái vấn đề chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là cái giới thông thường Niccha Sila, chúng ta sẽ dễ lẫn lộn trong cái giới thông thường. Thế nào gọi là cái giới thông thường? Cái giới thông thường này chúng tôi là nói là nó sẽ thay đổi theo từng gia đình, từng dân tộc, từng cái tín ngưỡng của chúng ta. Cái giới thông thường này là có nghĩa là mình sống ở một cái quốc gia nào, sống ở một cái gia đình nào, mình phải tuân thủ cái đó. Chẳng hạn như ở nhà bố mẹ mình dạy mình là phải quét nhà, phải chăm sóc cái phòng khách, chỉ định cho mình một cái công tác đó, mà mình không làm thì gọi là mình vi phạm với giới thông thường. Hay là bố mẹ mình chỉ định mình là ăn cơm xong rồi mình phải rửa chén, mà mình lại vi phạm cái đó, gọi là mình vi phạm cái giới. Hay là bây giờ cái luật pháp ở Việt Nam là đi ra đường là phải đội nón bảo hiểm. Mà mình không đội nón bảo hiểm có nghĩa là mình phạm cái giới thông thường. Nhưng mà có thể là 3 năm về trước, 5 năm về trước đó, thì có thể là chúng ta ra đường, có thể là chúng ta không đội nón bảo hiểm. Mà thậm chí là chúng ta thấy người nào đội nón bảo hiểm mà chúng ta còn nói là chưa nổi nữa. Nhưng mà bây giờ là nếu mà trường hợp mình đi ra đường mà mình không đội nón bảo hiểm, mình thấy giống như mình có một cái lỗi gì lớn lắm. Không biết quý vị thấy có vậy hay không? Cái nhiều khi, đôi khi là chúng tôi đi ở ngoài đường mà đi gần quá không có đội nón á, mình thấy ta đội cái tự nhiên mình thấy giống như là mình có một cái lỗi gì lớn vậy đó. Giống như mình đang mà tự nhiên cái mình hồi hộp, mình sợ. Sợ là những cái đó là nó là luật pháp. Nó là luật. Thì cho nên nó là mình phải biết và vâng lời một cái giới thông thường này. Mà cái giới thông thường này nó có thể hợp cho cái quốc gia này, hợp cho cái gia đình của mình và hợp cho cái gia đình của khác. Nhưng mà những cái chỗ khác thì có thể là không. Chẳng hạn như là ở trong chùa này là được quy định là chúng ta bước lên ở trên chánh điện là chúng ta phải bỏ dép ở ngoài. Đây là giới luật mà nhà chùa ban hành. Mà bây giờ chúng ta tự động chúng ta mang cái đôi dép vô chánh điện là có nghĩa là chúng ta vi phạm cái luật nhà chùa. Nhưng mà cũng có những cái chỗ khác là cái điện có thể cho mình mang dép vào. Cho nên là mình không hiểu ở chỗ này đó, là mình nghĩ rằng là tôi là đi chùa tôi tu, tôi giữ giới theo luật Phật thôi à, chứ tôi không có gì. Mình nói vậy không được. Có nhiều khi là mình giữ đúng cái luật Phật nhưng mà nó sai cái luật thế gian. Cho nên Phật dạy là phải có cái giới thông thường gọi là Niccha Sila. Niccha Sila phải có cái giới đó. Mà đa phần là ở trong nhà chùa là giáo dục là chúng ta giữ năm giới, tám giới, Bồ Tát giới vân vân, nhưng mà ít có đề cập đến cái giới thông thường. Mà cái giới thông thường là một cái giới, mà cái giới là để làm cái gì? Giới là để làm cho cái tâm của mình mát mẻ, thanh tịnh và an ổn. Cho nên Phật dạy là cái giáo dục của Phật giáo là giới, định và tuệ. Anh có giới, có đạo đức á, thì anh tâm của anh mới định và anh mới phát huệ. Nhưng mà bây giờ cái giới thông thường ấy, chẳng hạn như là chúng ta phải đi, xin lỗi, ngay cả chúng ta đi toilet thì chúng ta đi xong rồi chúng ta phải làm vệ sinh chứ, phải không? Đi rồi phải làm vệ sinh. Còn bây giờ chúng ta tu mà đạo cao đức trọng mà nói xin lỗi mình đi toilet mà mình quên làm vệ sinh, cái là cái người sau là họ vô là tự nhiên họ phê phán mình, không biết mình tu tới đâu không biết, nhưng mà phê phán mình. Mà thực ra cái đó đâu có phạm cái giới, đâu có phạm cái giới là ngũ giới bát giới gì đâu. Nhưng mà nó là cái lễ phép, cái khuôn mẫu, cái luật lệ thông thường mà một con người phải có, phải ý thức. Nó không có phạm cái luật đạo gì hết, nhưng mà cái đó là một điều mà chúng ta phải làm. Được quy định, xã hội quy định, con người quy định, gia đình quy định là chúng ta phải chấp thuận, chấp hành. Chứ giờ mình nói là mình đi tu rồi là mình về nhà là mình không, bây giờ mình chán mình cũng không rửa chén luôn. Nói là này thấp hèn, sơ đẳng, tôi giờ tôi tu cao rồi Bồ Tát rồi, giờ giữ quét nhà tôi không quét, rồi rửa chén tôi không rửa chén, giặt đồ tôi không giặt đồ. Mà cái quan niệm mình như vậy là nhiều khi cái sai lầm của mình rất là lớn mà mình không hay. Mà có nhiều người có cái tâm tưởng như vậy đó, cứ đi chùa rồi xong nói tôi bây giờ là Bồ Tát giới rồi nha, tôi bây giờ đừng có kêu tôi là quét nhà vậy đó. Hay là tôi tu, tôi xuất gia, tôi mặc y rồi á, thì tu ghét rồi cái chùa dơ cũng không thèm quét luôn. Nó mình tu cao rồi giờ quét chùa để cho mấy chú tiểu quét, mà giờ không có chú tiểu thì mình cũng khỏi quét luôn, không được. Mình sống ở chỗ nào thì mình phải chấp tác ở chỗ đó, cái quy luật ở chỗ đó. Mà thậm chí là ăn không có người rửa, không có người rửa chén mình cũng phải xuống rửa chén. Ở bên Miến Điện có một cái vị thiền sư gọi là rất là nổi tiếng. Mà ông thiền sư này ông nổi tiếng là ngoài cái việc dạy thiền của ổng, nhưng mà còn ổng còn một cái nổi tiếng nữa mà ít ai mà làm được, tức là ổng rửa chén. Chùa của ổng là ai ăn cơm xong rồi ông tình nguyện xuống rửa chén, rửa chén rửa luôn cả Phật tử luôn, tức là ổng tình nguyện đăng ký tình nguyện rửa chén. Thế mà cái chùa ổng rất đông, Phật tử ổng rất là nhiều. Phật tử mà đến chùa ổng là ngoài cái việc kính trọng ổng là một cái vị thiền sư gương mẫu, mà đồng thời là kính trọng ổng, ở nơi ổng có một cái hạnh mà ít có một nhà sư khác làm được. Chứ đâu phải là người ta kính mình là ở cái chỗ đạo cao đức trọng của mình, mà người ta kính mình ở những cái đặc tính bình thường, bình dị của một con người mà sống hài hòa, nó không có một cái sự ngăn cách tình người. Cho nên Đức Phật này dạy ra hầu la đó là về cái hành động. Chẳng hạn như bây giờ mình sống, mình tu là để mà mình hiểu được cái lời Phật dạy đó, để cho cái tâm của mình mát mẻ và an ổn. Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tuệ năng sanh sự giải thoát. Bây giờ mình tu mà mình lại thiếu cái bổn phận đối với chồng, thiếu cái bổn phận đối với con, thiếu cái bổn phận đối với cha mẹ, thiếu cái bổn phận đối với anh em, thiếu cái bổn phận đối với xã hội, là xem giống như là cái công trình tu tập của mình á, là nó không định vị đúng. Mặc dù mình nói là tôi đi chùa, tôi là Phật tử ngoan đạo, tôi có thể là quy y giữ giới, làm công quả thật tốt. Cái chuyện đó là làm tốt thì dĩ nhiên là được phước. Nhưng mà ở trách nhiệm, ở mình biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Chúng tôi nhắc lại như vậy đó là để quý vị thấy rằng là cái giới thông thường nó cũng rất là quan trọng. Mình đi chùa mình nổi tiếng là một cái người Phật tử ngoan đạo, Nhưng mà mình về nhà mà mình bước chân mình về nhà đó, chồng, vợ, cha mẹ, anh em mà chưa hài lòng của mình về chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia đó, là tâm của quý vị cũng không thể nào mà quý vị tu được đâu. Dù cho ở chùa là mấy thầy đưa quý vị tán dương ca ngợi quý vị lên chín tầng mây đi nữa, mà về mình sống chung với đời sống gia đình mà chồng của mình, vợ của mình, cha mẹ của mình, anh em của mình, hàng xóm của mình nhắc tới mình đó, trời ơi, cái con nhỏ đó là nó làm biến tổ cha luôn. Không biết ở chùa sao, không biết về nhà không bao giờ thấy nó lo cho chồng, nó lo cho vợ, lo cho vợ, lo cho bố mẹ đó, mà ăn nói cục mịch, ăn nói giống như là hàng tôm hàng cá vậy đó. Mà mình đi chùa cái kiểu đó là xem giống như là mình về mình nghe người ta nói vậy không, cái là mình cũng tu hết nổi nữa. Tu không nổi. Mình tu là làm sao cho nó hài hòa giữa đời và đạo, tốt đời đẹp đạo. Còn nếu mà mình tu mà ở trong đạo mà ta khen, mà ngoài đời người ta chê mình thì cũng đúng. Ở trong đạo mà ta khen mà ngoài đời ta chê đó, có nghĩa là mình thiếu cái bổn phận, cái đạo đức, cái giới, là cái giới thông thường mà chúng tôi muốn đề cập. Cái giới thông thường là những cái giới mà trong cái đời sống chúng ta phải chấp tác. Cho nên Đức Phật ngày mới dạy ra hầu la là con làm cái gì đó, con phải nhìn lại con giống như là cái tấm gương nó phản chiếu. Tấm gương nó phản chiếu. Nếu mà lợi cho con mà hại cho người ta đó, thì con đừng có làm. Cái bài học thứ ba mà Đức Phật ngày dạy cho Sa Di Ra Hầu La, lúc đó là Sa Di Ra Hầu La 18 tuổi. Tu hồi 7 tuổi, bây giờ lên 18 tuổi. Cái giáo dục kỳ này là Đức Phật ngày giáo dục về tư tưởng Ra Hầu La, tức là ngày nâng cấp cái trình độ giáo dục lên một bước nữa. Ra Hầu La lúc đó 18 tuổi, 18 tuổi là chỗ mã rồi, con của một vị thái tử, mà ở trong lịch sử nó là thái tử Sĩ Đạt Ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà quý vị biết là Ấn Độ là nó có một cái nét đẹp huyền bí và quyến rũ, từ người nam cho đến người nữ. Mà nhưng Ấn Độ là cái lò để mà sản xuất hoa hậu ở trên hành tinh này mà, cho nên đẹp cực kỳ. Quý vị mà có đi Ấn Độ nhìn cái người mà thượng lưu của họ đó, thì họ cũng có một cái đẹp của thượng lưu. Mà nhìn những cái người cùng đinh ở trong xã hội đó, mặc dù là tay lắm chân bùn đen thui, nhưng mà nhìn cũng vẫn có cái đẹp của cái người đen. Đôi mắt thật đẹp, lỗ mũi thật đẹp, và cái gương mặt rất là đẹp. Người cùng đinh thì cũng có cái đẹp của cùng đinh. Tức là cái đẹp của Ấn Độ là một cái đẹp, gọi là cái đẹp gọi là giống như là trời cho. Mà quý vị thấy những cái người mà theo mà cái đạo mà đạo Sikh ở bên Ấn Độ, là cái đạo đó là nắm về cái kinh tế của Ấn Độ. Mà quý vị thấy họ có cái búi tóc, họ để râu dài thiệt là dài. Mà những cái người đó mà họ da trắng mà nhìn vô họ rất là đẹp. Da đen cũng vậy, tức là nó có một cái nét quý phái, phương phi, mà cái gương mặt của họ nó giống như là một cái hiện thân của một cái sự tâm linh rất là cao. Thì Ra Hầu La lúc đó 18 tuổi, 18 tuổi là chỗ mã rồi. Đi ở ngoài đường, đi khất thực mà, cho nên 18 tuổi chỗ mã đi khất thực ở ngoài là nhiều cô, nhiều cậu trầm trồ khen. Nói trời ơi, sao mà ông thầy tu ông trẻ ông đẹp vậy, là tướng hảo phương phi vậy, ông đi tu uổng quá vậy. Khi mà nghe như vậy đó, bắt đầu ra hầu la mới ở trong bụng bắt đầu nghe mà người ta khen mình vậy đó, là cái máu nghĩa hiệp, cái máu mà dòng tộc quý phái, cái máu mà con vua cháu chúa à, bắt đầu nó bùng phát lên ở trong lòng của Ra Hầu La. Đang đi khắc thực như vậy, Ra Hầu La nói là nếu mà mình không đi tu là mình bây giờ là mình ở hoàng cung, là mình là một cái người gọi là quay phong lẫm liệt, đi đâu thì có tiền hô hậu ủng, có cung phi mỹ nữ, rồi có quan văn quan võ vân vân, là mình đi tới đâu là được bảo vệ chặt chẽ rồi đó. Lỗ mũi thật đẹp và cái gương mặt rất là đẹp. Người cùng đinh thì cũng có cái đẹp của cùng đinh à, tức là cái đẹp của Ấn Độ là một cái đẹp gọi là cái đẹp gọi là giống như là trời cho. Mà quý vị thấy những cái người mà theo mà cái đạo mà đạo Sikh ở bên Ấn Độ, là cái đạo đó là nắm về cái kinh tế của Ấn Độ. Mà quý vị thấy họ có cái búi tóc, họ để râu dài thiệt là dài. Mà những cái người đó mà họ da trắng mà nhìn vô họ rất là đẹp. Da đen cũng vậy, tức là nó có một cái nét quý phái, phương phi, mà cái gương mặt của họ nó giống như là một cái hiện thân của một cái sự tâm linh rất là cao. Thì Ra Hầu La lúc đó 18 tuổi là chỗ mã rồi, đi ở ngoài đường đi khất thực mà, cho nên 18 tuổi chỗ mã đi khất thực ở ngoài là nhiều cô nhiều cậu trầm trồ khen. Nói trời ơi, sao mà ông thầy tu ông trẻ ông đẹp vậy, là tướng hảo phương phi vậy, ông đi tu uổng quá vậy. Khi mà nghe như vậy đó, bắt đầu Ra Hầu La mới ở trong bụng bắt đầu nghe mà người ta khen mình vậy đó, là cái máu nghĩa hiệp, cái máu mà dòng tộc quý phái, cái máu mà con vua cháu chúa à, bắt đầu nó bùng phát lên ở trong lòng của Ra Hầu La. Đang đi khắc thực như vậy, Ra Hầu La nói là nếu mà mình không đi tu là mình bây giờ là mình ở hoàng cung, là mình là một cái người gọi là quay phong lẫm liệt, đi đâu thì có tiền hô hậu ủng, có cung phi mỹ nữ, rồi có quan văn quan võ vân vân, là mình đi tới đâu là được bảo vệ chặt chẽ rồi đó. Rồi bây giờ là mình đi tu là mình là con của Phật tổ, dù sao thì dù mình cũng là con của Phật tổ, cho nên ở trong lòng của Ra Hầu La nó mới có một cái dòng tư tưởng gọi là tự hào về chính mình, tự hào về dòng giống của mình, tự hào về giai cấp của mình. Đức Phật ngài qua cái thiên nhãn thông đó, ngài đọc được cái tư tưởng của Ra Hầu La, ngài đứng lại, ngài mới dạy cái bài học cho Ra Hầu La về cái bài học tư tưởng. Ngài dạy Ra Hầu La đó là cái thân của con á bây giờ thật là đẹp, tướng mạo của con rất là cao sang, nhưng mà con biết rằng là cái đẹp này á nó không có vĩnh cửu, nó vô thường, nó không phải của con. Cái đẹp này mà con ngưng ăn khoảng 3 ngày, 5 ngày đó, thì cái sắc của con nó bị úa tàn. Con mất ngủ khoảng 5 đêm á, thì cái dung nhan của con á, nó cũng héo úa. Giống như người ta trồng cây, trồng kiểng mà người ta không tưới nước thì cỏ, cây kiểng nó sẽ héo. Con người của chúng ta vậy, chúng ta không biết chăm sóc nó, không biết lo lắng cho cái thân này đó, thì nó cũng sẽ héo úa. Cho nên cái thân này nó là tạm bợ. Cho nên con đừng có kiêu hãnh về dòng giống, về gia đình, về cái thể tạng của con nữa. Mà con phải nhiếp tâm, phải quán chiếu rằng là cái thân này á, nó sẽ già, sẽ bệnh,
sẽ chết. Đức Phật này dạy cho ra, cắt cái dòng tư tưởng ra hầu la, và dạy cho ra hầu la thấy được cái sự tạm bợ, mong manh, vô thường của kiếp sống. Và ra hầu la đó, đây là một cái bài học rất là khó tập, khó làm. Con phải đầu tư thời gian, đầu tư ở trong thiền định, đầu tư
ở trong cái thời khóa của con, thì con sẽ mới quán chiếu được, và con sẽ mới xua tan được những cái dòng tư tưởng gọi là không tốt về dòng giống, về gia đình, về cái thân thể của con. Và con phải thường xuyên, con phải quán tưởng rằng đó là cái thân này nó già, nó sẽ bệnh, sẽ chết. Cái thân này là nó không phải là của con. Tại vì nó không phải là của con cho nên nó sẽ già, bệnh và chết. Nó sẽ có thể ngày mai đó thì nó có thể bệnh. Nó có thể là năm sau nó có thể là nó bệnh. Mà nó có thể là ngày mai nó có thể nó chết, mà có thể là năm sau nó có thể chết. Con không có định đoạt được cái mạng sống của con. Con không có định đoạt được cái lúc nào con bệnh, lúc nào con chết. Vì vậy cho nên nó là vô thường, vô ngã, nó không phải là của con. Mà con phải thường xuyên quán chiếu, suy gẫm như vậy đó, thì con sẽ mới tiến hóa ở trong cái con đường đạo nữa. Còn không này, con sẽ bị ma vương, sẽ bị nhền nhện, sẽ bị những cái hình ảnh đẹp nó sẽ thu hút con, và con sẽ không tiến hóa ở trong cái con đường Phật gia, Phật pháp. Đức Phật ngày giáo dục cái bài học về tư tưởng của Ra Hầu La, lúc đó ngài 18 tuổi. 14 năm sau khi mà Đức Phật ngài thành đạo, là lúc đó Sa Di Ra Hầu La 21 tuổi. Sa Di Ra Hầu La 21 tuổi thì lại xuất gia tỳ kheo, tức là cụ túc giới. Xuất gia ở tại cái ngôi chùa Kỳ Viên Tịnh Xá. Bây giờ quý vị đi hành hương ở bên Ấn Độ mà có ghé thăm cái chùa Kỳ Viên thì quý vị thấy đất rất là rộng. Ngôi chùa này là do ông Cấp Cô Độc và hoàng tử Chê Ta hiến cúng cho Đức Phật. Cho nên đây là một cái công trình nó liên hệ tới nhà tỷ phú Cấp Cô Độc và thái tử Chê Ta. Cho nên cái ngôi chùa được kiến tạo rất là hoành tráng, rất là đầy đủ, rất là lớn, có thể chứa hàng muôn, chứa khoảng chừng 10.000 người cũng vẫn có chỗ chứa. Bây giờ chúng ta đi tham quan cái thánh tích đó thì nó không còn cái sự vĩ đại nữa, mà nó sẽ còn một cái khu đất rất là rộng. Và những cái phế tích đó, những cái nền, cái tháp, cái chùa, cái liêu thất, cái tăng xá và cái chỗ ni viện đó, nó vẫn còn những cái nền gạch. Thì khi mà chúng ta đến đó thì chúng ta mới thấy cái sự vĩ đại. Vĩ đại. Có một cái ngôi chùa Kỳ Viên
Rồi gần cái chùa đó, đó là có một cái thất của Phật. Kế cái thất của Phật là có cái cốc của đại, cái nhà của đại đức A Nan, cái liêu thất của đại đức A Nan Na thị giả. Và đại đức Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên thì ngài ở cái cốc của ngài đó, cái liêu thất của ngài đó thì ở gần cái tăng xá, để cho chúng ta thấy rằng là cái sự mà bảo quản tăng già đó, Đức Phật là ở trên nhưng mà nuôi chúng thì có ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên bảo quản chăm sóc. Ngài Ra Hầu La đó thì được xuất gia tỳ kheo cụ túc ở tại cái chùa Kỳ Viên Tịnh Xá. Và chúng ta đến đó bây giờ là cái giếng nước vẫn còn, cái giếng nước và Phật ngày xưa ngài sử dụng đó thì vẫn còn cái giếng nước. Mà chúng ta xem ở trong kinh đó là chúng ta thấy ở gần cái chùa Kỳ Viên đó là nó có hai cái sự kiện gọi là khủng bố Đức Phật. Hai sự kiện mà khủng bố Đức Phật mà bây giờ nó vẫn còn in cái dấu ấn đó. Đó là cái sự kiện khủng bố Đức Phật. Thứ nhất là ngài nàng Chinh Cha, Đức Phật đang thuyết pháp, cô ta độn bụng vào vu khống Đức Phật thế này thế nọ, là vì những cái tôn giáo khác bảo cô ta lợi dụng cái nhan sắc của cô ta để mà phá đi cái uy tín của Đức Phật. Cho nên đó là nàng thực hiện cái đó, là khi mà nó không thành công thì nàng đi ra khỏi cái chùa Kỳ Viên thì đất rút. Mà bây giờ cái chỗ đó, bây giờ cái hố mà đất rút đó, bây giờ nó vẫn còn à. Theo cái truyền thuyết của Ấn Độ là vẫn còn. Bây giờ nó nằm ở dưới một cái ruộng. Mà một cái hố thứ hai á, là đất rút của Đề Bà Đạt Đa, là cái người gọi là hại Đức Phật, chia rẽ tăng già, vân vân à, thì cũng là đất rút ở trước chùa Kỳ Viên. Và hai cái hố đó vẫn còn. Mà muốn thấy ha, vào thăm cái di tích ở chùa Kỳ Viên á, thì chúng ta phải leo lên ở một cái lầu ở bên cái chùa Tích Lan á, chúng ta mới ngó xuống một cái cánh đồng bao la đó, thì nó có hai cái hố đó. Mà hai cái hố đó vẫn còn sâu. Giống như là mặc dù năm tháng thời gian nó qua đi thật là nhiều, nhưng mà hai cái hố đó nó vẫn còn in lại một cái kỷ niệm gọi là thật là xấu, để mà chúng ta mỗi lần đến đó để chúng ta ngó những cái hai cái hố đó, để mà chúng ta phản tỉnh rằng là mình đừng có làm những cái điều bất thiện tội lỗi. Ra Hầu La xuất gia Sa Di ở tại chùa Kỳ Viên. Thì ở trong cái ngày lễ xuất gia đó thì Đức Phật ngài giáo dục dạy Ra Hầu La về hai cái bài học rất là căn bản. Bài học thứ nhất là ngài dạy cho Ra Hầu La về cái vấn đề mà quán cái sự gọi là quán tứ đại, đất nước gió lửa. Và cái bài học thứ hai đó là Đức Phật ngài dạy Ra Hầu La trong cái ngày lễ xuất gia đó là tập sống cái đời sống gọi là như đất, tức là nhịn nhục. Đức Phật ngài dạy Ra Hầu La đó là con phải thường xuyên quán chiếu là cái thân này nó là đất nước gió lửa, nó không phải là của con, nó là vô ngã. Tóc lông móng răng da thịt gân xương à, thì nó là chất đất, con phải quán tưởng nó không phải là của con. Thì cho nên Đức Phật ngài dạy là cái tứ đại này 32 cái thể trược này á, là nó nằm trọn vẹn ở trong cái phần tứ đại. Mà cái tứ đại này, nhờ tứ đại này cho nên đất nước gió lửa này nó mới hợp lại, nó cấu tạo thành một con người có một cái dòng nghiệp. Con phải thường xuyên quán chiếu. Khi mà con quán chiếu như vậy là để con không có có tự hào về cái thân này. Con không có cống cao ngã mạn. Con quán chiếu là nó không phải là của con thì con sẽ không có có cái tâm ngã mạn cống cao. Đời sống của con phải bình dị, phải khiêm tốn. Mà nếu mà con có bình dị, có khiêm tốn thì con mới sống hạnh phúc và an vui trong cái đạo này được. Còn nhưng mà con tu mà con tưởng tượng con là một cái vị hoàng tử, hay là một người có uy tín, một cái người con của một nhà giàu có là một vị Phật tổ, vân vân, thầy của con là một cái vị cao sang quý phái, thì con cứ nghĩ trong đầu như vậy đó, thì con sẽ tự hào về dòng tộc, tự hào về giai cấp, vân vân, thì con sẽ không lớn mạnh ở trong đạo được. Một cái người mà có cái tâm an vui mát mẻ thì phải, con phải bình tĩnh và phải tập sống một cái đời sống gọi là khiêm tốn và hạ mình. Đó là những cái chất liệu rất cần thiết cho cái đời sống xuất gia của con. Mặc dù chúng ta thấy cái lời dạy đó, Đức Phật ngày dạy nó xa hơn 25 thế kỷ, mà chúng ta thấy những cái lời dạy đó bây giờ nhắc lại, chúng ta thấy nó cũng gần gũi ở trong cái đời sống của chúng ta. Nếu mà ở trong cái đời sống, trong cái cuộc đời của chúng ta, mà nếu mà chúng ta sống tự cao, tự đại, thì chúng ta sẽ cũng dễ thất bại. Tánh tình của chúng ta nóng nảy, bộc trực à, thì chúng ta cũng sẽ không tiến hóa. Cho nên người xưa người ta có một câu là muốn tu á, thì phải giả ngu, có mắt như mù, có tai như điếc, đành câm lặng, chỉ giữ trong đầu chữ ngu, chỉ giữ trong đầu chữ tu nhá. À, muốn tu á, thì phải giả ngu, tại vì mình khôn quá đó thì mình cũng chết, mà mình dại quá mình cũng phải chết. Mà bây giờ là mình tỏ ra đó là mình khôn đó, mà nếu mà mình khôn thiệt, mình tỏ ra khôn thiệt đó thì là mình cũng có sống. Người ta tìm mình hoài sao mình tu à, rồi người ta tìm hoài thì ta khen ngợi, ca ngợi, tán thán, người ta bình phẩm, người ta đưa mình lên, người ta đạp mình xuống, người ta đưa qua đưa lại thì sao mình tu à. Cho nên nó muốn tu mà phải giả ngu, khôn quá không được mà dạy quá cũng được. Ở trên đời này mình khôn quá đó thì người ta tị hiềm, mà mình ngu quá đó thì người ta khinh khi mình. Thì vậy làm sao mà lưng lửng vậy đó? Trung đạo, không khôn quá mà cũng không ngu quá. Cho nên đã một chừng mực nào là muốn tu thì phải giả ngu, giả ngu thôi chứ không phải ngu thiệt nha. Ngu thiệt là tiêu luôn. À, muốn tu thì phải giả ngu, có mắt như mù, có tai như điếc, đành câm lặng. Cái nhiều khi là cái con mắt này là nó là sanh phiền não, nó sanh phiền não. Cái con mắt này là có thể là nếu mà mình nhìn với một cái cặp mắt thông cảm và tha thứ thì nó sẽ tiến hóa. Mà nếu mà mình nhìn cái con mắt này, mình nhìn với một cái cặp mắt gọi là tị hiềm, cái cặp mắt nhỏ mọn ganh tị đó, thì mình sẽ khổ đau nhiều lắm. Mà ở đời này mình mở mắt ra cái là mình, nếu mà mình không có tu, không có thông cảm, không có tha thứ, không có hiểu biết đó, thì mình nhìn cái cuộc đời này với đôi mắt tị hiềm, cái đôi mắt nhỏ mọn, cái đôi mắt ích kỷ, thì Đức Phật dạy là mình nhìn cái cặp mắt như vậy đó là cái đời sống này nó sẽ vô vị. Cho nên ở một chừng mực nào đó là mình phải có mắt như mù, có mắt như mù. Thấy người ta đi hai hàng rồi không thích đó, thì thôi mình cũng mù luôn cho rồi. chứ nhìn chi, nhìn ta đi hai hàng mình không thích, họ không thích cái người đi hai hàng mà mình nhìn ta đó thì mình thêm khổ nữa, thêm khổ nữa. Cho nên ở một chừng mực nào đó làm, cho nên quý vị thấy cái hình ảnh mà con khỉ nó bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi lại, cho đó là một cái sự ẩn dụ. Phiền não nó sanh ra từ con mắt này, những cái phiền phức ở trong cuộc đời nó cũng sanh ra từ con mắt này. Cho nên ở một chừng mực nào đó là mình có mắt cũng, mình cũng như mù. Tại vì mình nhìn cái gì mà nó có lợi ích cho mình, cho mọi người, mình nhìn với một cái sự thông cảm, bao dung, tha thứ á, thì mình đáng nhìn. Còn mình nhìn những cái gì mà nó nhỏ mọn, ích kỷ, hẹp lượng, tỉ hiềm á, đó là phiền não, hiện thân của phiền não. Cho nên mình đừng có nhìn. Có tai như điếc đành câm lặng. Cái lỗ tai này mình nghe những cái gì mà nó có lợi ích cho mình, cho người ta đó, mình nghe. Nghe những cái gì mà mình thấy có thể chuyển hóa, nghe những cái gì mà mình thấy có thể mình thăng hoa mình lên đó, thì mình nghe. Còn mình nghe những cái lời tị hiềm, mình nghe những cái lời nổ, nghe những cái bà tám, bà chín đó, thì đừng nghe. Tại mình nghe đó thì tâm của mình nó động. Tâm mình đang sống bình yên ở núi rừng mà mình lại nghe những cái lời tị hiềm của người ta, nhỏ mọn, ích kỷ, đâm thọc, hẹp lượng, thì mình nghe như vậy là nó ô uế cái tâm trong sáng của mình. Cho nên có tai như điếc đành câm lặng. Những cái đó thì nên điếc luôn cho rồi. Nên điếc trong lúc nó điếc, nó qua cái cơn nó bắt đầu để cho nó phát sóng lại. Tâm của mình là cái tâm để mà làm nghe những cái điều thánh thiện, nghe những cái điều nó có lợi ích, nghe những cái điều gì mà nó chuyển hóa cái tâm của mình, nó thăng hoa tâm mình. Quý vị thử nghĩ coi, quý vị mà đi tiếp xúc một cái người nào mà đạo cao đức trọng á, thì tự nhiên mình nghe những cái lời giáo giới của những cái người đó, mình cảm thấy, hay mình gặp cha mẹ của mình, những cái người mà trưởng lão đạo cao đức trọng, có tu hành á, có xả ly, có từ bi bác ái, mình tiếp xúc với người đó, mình được nghe người đó dạy đó, mình cảm thấy cả một cái bầu trời mênh mông bát ngát. Còn nhiều khi là mình gặp những cái người mà cái tâm nhỏ mọn, ích kỷ đó, mình nghe xong mình thấy về căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Mình nghe xong rồi 3 ngày sau đó mình mới phục hồi năng lực lại. Giống như là mình nghe xong rồi họ điểm nguyệt mình hết rồi, mình cảm thấy là cái tâm của mình nó bế tắc. Cái tâm của mình nó trở thành ra là một cái tâm gọi là mình cảm thấy mình nghe xong rồi tự nhiên là, tại vì cái bản chất của con người của mình, cái tâm của mình đó là ích kỷ, nhỏ mọn, phản bội, mau quên và phá giới. Đó là bản chất của cái tâm của mình. Mà bây giờ mình tu là mình phải bỏ đi những cái đó. Mà bây giờ mình nghe những cái đó thì bắt đầu cái máu mà dòng tâm thức của mình là nó trào lên. Cho nên Đức Phật Ngài nói là hãy chọn nơi lành mà ở, thân cận với người hiền, người trí, chớ nên thân cận kẻ ác. Cái đời sống của chúng ta nó bị xúc tác bởi ngoại vật xung quanh, bởi con người. Cho nên chọn nơi lành mà ở, chọn người có đạo đức, có trí tuệ mình sống, để mình chuyển hóa thăng hoa. Chứ đừng sống chung với những bà tám, ông tám, đời mình nó sẽ héo hon. Cái tâm từ bi bác ái thông cảm của mình nó sẽ bị bế tắc. Cho nên Phật dạy ra hầu la đó là con phải sống thường xuyên quán chiếu như vậy, để cho nó cái tâm đại thiện của con nó sẽ thăng hoa. Và Đức Phật ngài giáo giới Ra Hầu La đó là con phải tập sống nhịn nhục và nhẫn nại, giống như là đất, ai dù cái vật thúi vật thơm gì á nó cũng không phản ứng. Con tập cái tâm của con giống như vậy. Cuộc đời này nó sẽ đầy những cái phiền não, đầy những cái ô trượt, cho nên con phải trang bị cho con một cái áo giáp, mà cái áo giáp đó chính là cái sự nhẫn nại và sự chịu đựng. Và nếu mà con không có cái áo giáp đó thì cuộc đời này á nó tị hiềm, đã mang danh nghiệp vang rền tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm, lỡ vào chơi một ván cờ chớ sao lại nở ơ hờ cuộc chơi, lỡ dương tơ một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu, lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thở ghi điều giải răng. Cuộc đời này ở một chừng mực nào á là chúng ta phải như vậy. Đó là sống trong hiện tại. Lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thở ghi điều giải răng, lỡ dương tơ một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Lỡ rồi, giờ cái gì bỏ đâu có được. Mà mình bỏ đó là không được. Lỡ rồi. Mà bây giờ lỡ mang danh nghiệp vang rền thì tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Mà người ta tị hiềm mình càng nhiều chừng nào đó là có nghĩa là mình đang ấp chứ không phải đang đau. Phải không? Mình đang ấp người ta mới tị hiềm chứ, chứ mình đau người ta tị hiềm chi. Thì cho nên đừng sợ là người ta tị hiềm. Phải không? Mà phải dạy là mình phải trang bị cho mình một cái áo giáp, mà cái áo giáp đó chính là cái sự nhịn nhục chịu đựng để mà vượt qua. Những cái lời giáo giới của Ra Hầu La, chúng ta thấy ở tuổi thơ thì ngài giáo giới về một cái bài học giới đức là về thân khẩu và ý. Năm 18 tuổi á, Sa Di 18 tuổi á, thì Đức Phật ngài giáo giới về cái mặt tư tưởng, về sự nhận thức luận ở trong cuộc đời. Năm Sa Di Ra Hầu La hơn 20 tuổi á, thì ngài dạy những cái bài học tu thiền quán về tứ đại, trang bị cho mình những cái pháp cần thiết cho một cái người tu, đó là sự nhịn nhục cầu tiến và siêng năng. Tại sao mà khi mà xuất gia á, thì Đức Phật ngài mới dạy cho Ra Hầu La về cái bài học gọi là nhịn nhục? Tại vì khi mà xuất gia thì kheo á, là đã có người đã trưởng thành. Trưởng thành á, thì sau này á, là cái vai trò của Ra Hầu La rất là quan trọng. Quan trọng á, là về thế gian á, Ra Hầu La là một cái là con của Phật, vị Phật Tổ. Là một con người từ hoàng cung mà đi xuất gia, dòng giống quý phái. Rồi lại là có một cái sẽ nổi tiếng à, nổi tiếng thì là phải có cái sự tị hiềm. Mà giờ đối trị cái sự tị hiềm này là bằng cái pháp nhịn nhục. Nhịn nhục. Cho nên Đức Phật ngài dạy, chúng ta thấy ngài dạy rất là từng bước cho Ra Hầu La, trang bị cho Ra Hầu La để bước đi vào cuộc đời, bước đi vào cái con đường tu để vững chãi và vững chặt. Ở trong kinh, bài kinh giáo giới Ra Hầu La, là khi mà Ra Hầu La mà xuất gia tỳ kheo xong rồi đó thì Đức Phật này dạy về những cái bài học thiền, và Ra Hầu La bắt đầu chọn cái đời sống thanh vắng im ả núi rừng để thiền định. Và Ra Hầu La đã đắc đạo chứng quả. Lúc tuổi đắc quả, khi mà xuất gia tỳ kheo xong thì đã tu hành, đã đắc đạo. Và Ra Hầu La đó là được Đức Phật ngài ban cho một cái chức danh, đó là đệ nhất về hiếu học. Và Ra Hầu La đó thì nhập niết bàn đó là trước Gia Du Đà La, trước hai cái vị thầy đó là Xá Lợi Phất, Bộ Kiền Liên, và trước cả Đức Phật Thích Ca. Cho nên thời thuyết pháp hôm nay chúng tôi giảng cái đề tài về giáo giới Ra Hầu La, qua những cái lời dạy Đức Phật ngài dạy. Cái bài học đầu tiên là về cái bài học chân thật mà một cái vị sa di phải có. Bài học thứ hai là Đức Phật ngài dạy về cái sự phản chiếu trước khi làm. Và bài học thứ ba đó là Đức Phật ngài giáo giới và dạy Ra Hầu La về cái bài học tư tưởng nhận thức luận. Đừng có dính mắc, cố chấp và tự hào về dòng giống, về gia tộc, về bản thân của mình. Nó là một cái tai họa làm chậm cái sự tiến hóa. Và cái bài học thứ tư là Đức Phật ngài dạy cho Ra Hầu La lúc mà xuất gia thọ cù túc giới tỳ kheo, đó là cái bài học luôn luôn phải quán cái thân này á, nó là tứ đại đất nước gió lửa. Và một cái áo giáp mà tiến mạnh ở trong cái đạo pháp này đó, đó chính là cái sự nhẫn nại và bao dung. Đó là hai cái pháp rất là cần thiết một cái vị sa môn, một cái người xuất gia phải trang bị cho mình. Mặc dù đó là cái bài kinh giáo giới Ra Hầu La, nhưng mà hy vọng rằng quý vị nghe, quý vị cũng có thể một phần nào quý vị áp dụng cho cái đời sống của cái người cư sĩ tại gia của quý vị, để có được một cái đời sống an lạc, hạnh phúc ở trong gia đình của quý vị. Và trước khi dứt lời, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn thì từ gia hộ đến toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp và luôn gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi vị đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.